là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh xã Mông Sơn, huyện Yên Bình điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Tiếp đó là ghi nhận việc đảm bảo an toàn giao thông trong trường học. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Riêng tỉnh Yên Bái đã tổ chức 217 điểm cầu với tổng số gần 17.500 đại biểu tham dự. Trong đó, dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Theo chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 ở địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một xã nông thôn mới nâng cao và một xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hết năm 2023 toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã Tô Mậu, Lâm Thượng, Minh Tiến và Mường Lai của huyện Lục Yên. 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Cường Thịnh, Trấn Yên và Tân Hợp, Văn Yên. Một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Đại Phát, huyện Văn Yên. Hiện nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đang tiến hành thẩm định đối với 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Yên gồm Mỏ Vàng và Đại Sơn. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Xuân Ái, Văn Yên, Y Can, Kiên Thành, Hòa Cuông, Trấn Yên, Mỹ Gia, Bạch Hà, Xuân Long, Yên Bình. Cùng với đó tiến hành lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của huyện Yên Bình theo quy định.
Với chủ đề người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí để có thêm nguồn lực tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả toàn tỉnh đã tặng trên 5.300 suất quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành, các địa phương doanh nghiệp trong toàn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi khó khăn, qua đó thể hiện sự quan tâm của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng việc đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư về vai trò trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Nhờ đó, công tác bảo vệ môi trường đã được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phản ánh của phóng viên tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.
Đã thành thông lệ, trên địa bàn xã Mông Sơn, vào những ngày cuối tuần, đồng loạt các thôn bản đều phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nhà, khu dân cư, các điểm công cộng, đường làng, ngõ xóm. cùng nhau cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ, rác tại các tuyến đường được phân công phụ trách. Ngoài ra, còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào bảo vệ môi trường, lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình trong phong trào bảo vệ môi trường. Chị Lý Thị Thu Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mông Sơn, huyện Bình, nói.
Đối với phụ nữ chúng tôi thì là hàng năm là có các cái phong trào như 503 sạch và bây giờ lại có phong trào 606 sạch, thì là chúng tôi thường xuyên huy động chị em phụ nữ thực hiện cái nội dung này. Và cái việc vệ sinh môi trường thì hàng tháng là ít nhất là mỗi chi hội thì là cũng tổ chức một lần để tổng vệ sinh môi trường để góp phần xây dựng nông thôn mới và tiến tới là xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua một số năm triển khai thì ý thức của chị em cũng đã nâng lên. Hiện nay thì đối với các chị em gia đình nào có hố rác thì sử dụng hố rác, còn ngoài ra thì chị em cũng thu gom rác đúng quy định để mang vào hố rác để đổ, chứ cũng không để linh tinh nữa.
Giờ đây đi dọc các tuyến đường trên địa bàn xã Mông Sơn mới thấy rõ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nông thôn mới, công dân thân thiện. Qua đó từng bước hình thành và lan tỏa nếp sinh hoạt, nếp sống xanh trong việc giữ gìn môi trường trong lành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn. Bà Đinh Thị Ngó, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, huyện Bình phấn khởi nói.
Hôm nay thì thôn chúng tôi thì cũng vệ sinh đường làng cho sạch sẽ. Thì tôi cũng đi ra đây để là góp vui với bà con, cùng chung tay làm mỗi người một tí. Mà cho nó sạch đường làng đẹp ngõ.
Bên cạnh việc duy trì hiệu quả phong trào vệ sinh môi trường nhằm xử lý tốt vấn đề rác thải nông thôn, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường, xã Mông Sơn còn chủ động thực hiện mô hình thu gom rác thải chăn nuôi tại các thôn trung tâm, phát sinh nhiều rác thải, đặc biệt là rác thải khó phân hủy trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để duy trì hoạt động, các địa phương đã xây dựng kế hoạch và đưa ra lấy ý kiến người dân về mức phí đóng góp để thuê phương tiện thu gom, chở đến nơi xử lý tập trung định kỳ 2 buổi mỗi tuần. Việc ra mắt và đưa vào hoạt động tổ thu gom rác thải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần cải thiện đáng kể công tác bảo vệ, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Dọn đường làng xanh sạch đẹp. Thì bản thân gia đình nhà tôi là tôi cũng phải có ý thức để chung tay với cộng đồng để dọn sạch sẽ đường làng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là rác thải của gia đình tôi là thực hiện 503 sạch, là tôi thường xuyên là góp lại và mang đến nơi quy định để cho bác thu rác, bác đến bác ấy người ta mang đi.
Mông Sơn là xã được thiên nhiên ưu đãi với trữ lượng đá vôi trắng quý, hiếm có, chất lượng cao để sản xuất ra những mặt hàng có giá trị, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, dựa trên tiềm năng thế mạnh sẵn có, những năm qua việc khai thác khoáng sản đã đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Do vậy, chính quyền xã đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đánh giá chi tiết tác động đến môi trường của việc khai thác khoáng sản và lên phương án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, cũng như quy định về tốc độ, vệ sinh phương tiện và phủ bạt tre đối với xe chở hàng nhằm từng bước giảm thiểu ô nhiễm bụi bẩn, mang lại môi trường trong lành cho người dân. Ông Lưu Văn Cường, công ty trách nhiệm hạn thương mại phát triển số 1 xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Trước đây là chúng tôi khai thác đá canxi carbonat, nhưng sau đó là chúng tôi chuyển qua đá cắt đá xẻ. Phần một là để nâng cao cái hiệu quả của sử dụng tài nguyên khoáng sản. Phần thứ hai là cũng để giảm thiểu cái tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên cho khuôn viên của mỏ nói riêng và cũng như là cho địa phương nói chung. Ngoài ra thì công ty phát triển số 1 chúng tôi cũng đã chung tay góp sức để cùng với các cấp đảng ủy và các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương xã Mông Sơn là xây dựng đường bê tông xung quanh khuôn viên ở thôn bây giờ để trên đường đi vào mỏ. Thứ nhất là để giảm thiểu về cái tác động về khói bụi, và thứ hai cũng là để nâng cao cái cơ sở hạ tầng vật chất thuận tiện cho bà con nhân dân, cũng như là để xây dựng cơ sở vật chất của chính quyền địa phương xã là ngày càng khang trang và sạch đẹp.
Với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của chính quyền xã và sự đồng thuận của người dân, việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Mông Sơn thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực. Người dân đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, chủ động tham gia các hoạt động dọn vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, rác và chất thải đã được thu gom cơ bản, triệt để và xử lý tập trung, nên dần xóa bỏ các điểm nóng, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Nhiều tuyến đường được trồng hoa đồng bộ và phù hợp. Khuôn viên cơ quan đơn vị, đường làng ngõ xóm được chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ. Ông Đỗ Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mông Sơn, huyện Bình cho biết.
Thực hiện theo cái tiêu chí 17 về môi trường, đây là một trong những cái tiêu chí là rất là khó thực hiện. Liên quan đến môi trường của các hộ dân thì xã đã, từ đó xã đã thành lập một tổ hợp tác thu gom rác thải đến tận hộ gia đình và tuyên truyền vận động nhân dân hàng tháng nộp tiền ủng hộ để cái tổ duy trì cái tổ hợp tác thu gom rác thải môi trường này đúng để tập kết đúng nơi quy định vào bãi rác của xã. Thì từ đó thì trên địa bàn xã hiện nay là về cái xử lý môi trường thì cơ bản là đạt được cái kết quả và nhân dân người ta rất ủng hộ thực hiện. Và địa bàn xã Mông Sơn là một trên xã là nằm trong cái vùng khu khai thác của các cái nhà máy chế biến cũng như nhà máy xi măng của Yên Bình và Yên Bái. Thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì thường xuyên đồng hành cùng với doanh nghiệp mà doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền địa phương để xử lý những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là ủng hộ cho nhân dân về cái vận tải gây ra khói bụi. Thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với doanh nghiệp ủng hộ vào để thuê nhân công tưới nước hàng ngày vào những giờ cao điểm vào những cái khu vực cửa mỏ ra vào mà gây ra khói bụi, thì từ đó thì được sự chấp thuận và đồng lòng của nhân dân để cái chuyện khiếu nại rồi về cái môi trường ở trong địa bàn xã thì những năm qua thì hầu như không có, giảm hẳn từ những cái công việc làm thường xuyên và phối hợp cùng với doanh nghiệp để giảm thiểu cái khói bụi, giảm thiểu tiếng ồn cho nhân dân thì cơ bản cũng đã được xử lý triệt để.
Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Mông Sơn hiện đã trở thành nếp sống với nhiều hoạt động thường xuyên của các tổ chức cá nhân. Bức tranh về môi trường của địa phương vì thế đã không ngừng được cải thiện với nhiều gam màu sáng đáng khích lệ, từ đó dần hình thành một vùng nông thôn đáng sống, góp phần chung tay xây dựng Yên Bái, trở thành tỉnh xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng vi phạm luật giao thông ở lứa tuổi học sinh luôn là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và toàn xã hội. Vì vậy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông học đường, phòng tránh tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh là vấn đề được quan tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, an toàn giao thông học đường nói riêng. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh, nhiều giải pháp, cách làm hay đã được các cấp các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh. Qua đó giảm nguy cơ mất an toàn cũng như hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ tại các cổng trường. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Để đảm bảo an toàn giao thông học đường, hàng năm ngành giáo dục đào tạo Yên Bái có kế hoạch triển khai nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học. Buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông và hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách vừa được trường tiểu học An Thịnh phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tổ chức. Trong không khí sôi nổi, hào hứng, thầy và trò nhà trường đã được phổ biến các nội dung về những tác hại khi không chấp hành luật giao thông, một số quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, cách nhận biết các biển báo giao thông, những hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, cũng như tuyên truyền về tác dụng của mũ bảo hiểm đạt chuẩn, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách. Bên cạnh đó, các cán bộ cảnh sát giao thông cũng đưa ra tình huống an toàn giao thông và lồng ghép kiến thức an toàn giao thông vào các trò chơi nhằm khuyến khích và tạo sự hào hứng cho học sinh khi tham gia tìm hiểu. Thông qua đó đã giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn. Thượng úy Trần Đức Nam, đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên nói:
Thực hiện cái kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các học sinh trên địa bàn huyện Văn Yên thì chúng tôi hàng tuần sẽ tổ chức những cái buổi tuyên truyền đến cho những các trường trên địa bàn. Đấy, và qua những cái buổi tuyên truyền đấy thì chúng tôi đã giới thiệu cho tất cả các em học sinh biết được một số những quy định quy tắc tham gia giao thông. Đấy, và bên cạnh đó là sử dụng mũ bảo hiểm làm sao đạt chuẩn điều khiển xe khi tham gia giao thông đúng mũ bảo hiểm. Và bên cạnh đó chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với những học sinh vi phạm và để làm sao để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn nói chung và cũng như tai nạn giao thông đối với học sinh nói riêng.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng được tổ chức thường xuyên liên tục tại nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và hệ thống phát thanh đầu giờ, cũng như khi tan học hàng ngày đến tất cả các bậc phụ huynh học sinh, từ đó huy động được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo phụ huynh, người dân và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường học. Thầy giáo Đoàn Văn Cường, hiệu trưởng trường tiểu học An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trước tình hình tai nạn giao thông hiện nay xảy ra rất là nghiêm trọng trên địa bàn huyện, cũng như là nguy cơ mất an toàn ở trong địa bàn xã đối với các cháu học sinh, thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền vào những cái buổi lễ sinh hoạt dưới cờ, buổi sinh hoạt lớp và thông qua công tác truyền thông với phụ huynh qua các kênh thông tin như là Zalo, ở Facebook, và cũng đã huy động được cái sự tham gia của các cấp các ngành, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để tăng cường công tác tuyên truyền tại các diễn đàn của xã, của thôn để cho phụ huynh nâng cao được cái nhận thức của mình.
Bên cạnh việc tuyên truyền an toàn giao thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, thời gian qua các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện tốt công tác giảng dạy kiến thức về an toàn giao thông qua bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông do Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn. Với tài liệu này, nội dung về an toàn giao thông được hình ảnh hóa một cách sinh động gắn với thực tế giúp học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu, được biên soạn riêng cho từng lớp, mỗi lớp có nội dung chủ đề khác nhau, phù hợp với lứa tuổi của học sinh ở mỗi lớp trong trường phổ thông. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với nội dung giảng dạy về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thì bản thân chúng tôi đã thực hiện ngay từ đầu năm học. Khi mà xây dựng cái kế hoạch giáo dục của nhà trường ấy, thì chúng tôi đã thực hiện dạy lồng ghép trong các cái tiết hoạt động trải nghiệm hoặc là trong các cái tiết học chính khóa. Đối với các cái tài liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy thì chúng tôi đã cùng phối hợp với phụ huynh đã mua những cái cuốn tài liệu mà Bộ Giáo dục đã xây dựng ngay từ đầu năm học. Và trong quá trình và sử dụng những cái cuốn tài liệu này thì căn cứ vào nội dung của cái cuốn tài liệu thì chúng tôi đã xây dựng các cái giáo án điện tử để làm sao cho mà học sinh có thể nắm được cái nội dung của các cái bài đấy một cách dễ dàng và thuận lợi nhất, hào hứng nhất.
Đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông về an toàn giao thông học đường, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với tổ chức AIPF của Mỹ triển khai dự án đến trường an toàn trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kiến thức kỹ năng về an toàn giao thông cho học sinh tại các đơn vị trường được thực hiện dự án nói riêng và học sinh trên địa bàn tỉnh nói chung. Đây được xem là khởi điểm sáng tạo đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho học sinh tiểu học bởi các em còn hạn chế nhiều trong nhận thức và ý thức về an toàn giao thông. Thầy giáo Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Trường Kim Đồng tôi thì trong năm học này cũng được sự quan tâm của các cơ quan chức năng đang triển khai cái dự án đến trường an toàn của Quỹ Thương vong Châu Á. Thì vừa rồi là cán bộ giáo viên nhà trường cũng đã được tập huấn về phương pháp giảng dạy. Thế và chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo để thực hiện tốt cái nội dung đưa những cái bài giảng với những cái phương pháp tích cực để mà tuyên truyền và trong các tiết học về giáo dục về công tác an toàn giao thông để nâng cao cái nhận thức của toàn thể học sinh nhà trường, và chúng tôi cũng quyết tâm thầy và trò sẽ thực hiện tốt cái công tác an toàn giao thông để đảm bảo là mỗi ngày đến trường là một ngày an toàn và là một ngày vui.
Cùng với phát huy hiệu quả của mô hình cổng trường an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông học đường, các nhà trường cũng đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự quan tâm tham gia của người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, trong việc cải tạo cơ sở vật chất, khuôn viên, mua sắm trang thiết bị nhằm đảm bảo các yếu tố cơ bản thực hiện an toàn giao thông trong trường học. Với sự nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo, sự giám sát đồng hành thường xuyên liên tục của nhà trường, gia đình đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông học đường trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, các mô hình an toàn giao thông đã và đang được triển khai hiệu quả sẽ là giải pháp quan trọng để hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông ngay từ nhỏ cho lứa tuổi học sinh vì một tương lai không tai nạn giao thông.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNSID, bảo hiểm xã hội số hay ứng dụng VNEID khi đi khám chữa bệnh là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế cũng như bảo hiểm xã hội. Đây là giải pháp tích cực góp phần đáp ứng yêu cầu về lộ trình chuyển đổi số, rút ngắn thời gian tiếp đón người bệnh, minh bạch thông tin, chống các hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, các thủ tục khi đi khám chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế cũng đảm bảo độ chính xác, thuận tiện, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại một số cơ sở y tế của tỉnh Yên Bái.
Trước đây, khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, người dân thường phải sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác. Tuy nhiên, hiện nay khi đi khám chữa bệnh, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân có gắn chip thì việc quét mã QR, toàn bộ thông tin của người bệnh đều được cập nhật trên phần mềm khám chữa bệnh. Nhân viên cơ sở y tế khi tiếp nhận cũng không cần khai thác thêm thông tin của người bệnh, giúp rút ngắn thời gian đăng ký cũng như chờ đợi cho người bệnh. Bà Trần Thị Cậy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi bị tăng huyết áp. Tôi đến đây khám và lấy hoàn huyết dưỡng não mới tăng huyết áp. Tôi thấy mọi người ở đây rất thân thiện và thủ tục rất nhanh chóng, giúp cho người dân chúng tôi ở đây là đi khám bệnh là được nhanh chóng.
Với số lượng người dân đến khám và điều trị bệnh đông, trung bình khoảng 400 người một ngày, cao điểm có ngày lên tới 500 người. Do đó, kể từ khi đơn giản hóa các thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái có thể thực hiện khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm nhiều giấy tờ thủ tục. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, Trung tâm Y tế thành phố đã trang bị đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất gồm đầu quét mã QR, máy tính có sử dụng phần mềm khám chữa bệnh kết nối trực tiếp với thiết bị đọc mã QR để khai thác thông tin từ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trước đây. Ngoài sử dụng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh, người dân cũng có thể sử dụng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số hay ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNID. Việc áp dụng linh hoạt các ứng dụng này vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã góp phần bảo đảm được tính nhanh chóng thuận tiện, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thì đã tích hợp khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung tâm thì là đã sử dụng căn cước công dân để tích hợp và tìm thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Người dân có dù có quên thẻ bảo hiểm ở nhà thì vẫn đến và khám chữa bệnh một cách bình thường. Và ngoài những cái vấn đề đó ra thì chúng tôi còn làm thêm một cái việc nữa, đấy là giúp người dân được thanh toán một cách nhanh chóng hơn, đó là quét thẻ thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy, chính vì vậy mà với một cái trong hơn một năm qua thì với cái tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh thì cũng thuận tiện hơn, cũng đông hơn và người bệnh cũng đỡ tránh phải những cái phiền hà cũng như là rút ngắn được cái thời gian khám chữa bệnh cũng như là thanh toán với trung tâm.
Thực hiện những quy định mới trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các cơ sở y tế của tỉnh cũng tích cực tuyên truyền hướng dẫn khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Nhờ được tuyên truyền và thấy được tiện ích của việc dùng căn cước công dân gắn chip cũng như ứng dụng đã được tích hợp sẵn trên điện thoại, nên đến nay khi đi khám chữa bệnh, chị Hoàng Thị Huế, xã Tân Hương, huyện Yên Bình không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy cũng như các giấy tờ khác. Chị Hoàng Thị Huế, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Bây giờ tôi thấy đi khám chữa bệnh rất là thuận tiện, chỉ cần có thể mang thẻ căn cước đi là mình có thể quét được, không phải cầm theo giấy tờ khác nữa, rất là thuận tiện ạ.
Mặc dù là đơn vị y tế đặc thù, song thời gian qua Bệnh viện Sản Nhi đã chủ động trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh. Người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy, căn cước công dân gắn chip hay sử dụng VSID đều được bệnh viện hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất. Khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế in giấy, cán bộ tiếp nhận của bệnh viện sẽ tra cứu thông tin về căn cước công dân. Trường hợp bệnh nhân có mã số căn cước công dân và đáp ứng yêu cầu về đồng bộ dữ liệu, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn chi tiết về khám chữa bệnh bằng căn cước công dân trong lần sau. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước đây là người bệnh đến chỗ chúng tôi khám chữa bệnh thì gần như là 100% là sử dụng thẻ khám chữa bệnh bằng giấy. Thế thì khi mà dùng cái thẻ giấy thì cũng có những ưu điểm nhưng cũng có những nhược điểm. Nhưng mà đối với cơ sở khám chữa bệnh như chúng tôi thì nhược điểm sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là cái thẻ giấy thì dễ rách. Các chữ số hoặc là các cái chỗ mà quét mã thì là rất dễ mờ. Rồi là nhầu nát, khó trong quá trình mà chúng tôi sẽ xác nhận định cái thẻ đó. Thế thì thẻ dùng các thẻ căn cước công dân gắn chip chẳng hạn thì nó sẽ khắc phục được những nhược điểm như trên, chỉ cần chip thẻ, cái đầu đọc là đọc rất dễ dàng. Chip thẻ một cái là những cái thông tin ra là hoàn toàn chính xác. Hiện tại thì là bệnh viện chúng tôi, tất cả những chỗ cái bàn khám của chúng tôi thì đã trang bị những cái đầu đọc để cho tất cả những cái người bệnh, người ta mang những cái thẻ mà ví dụ như là căn cước công dân gắn chip thì có đầu đọc cũng đọc được. Hoặc là người ta dùng những cái phần mềm ở trên điện thoại như VSSID hoặc VNID thì cũng có thể đã đọc được rất dễ dàng.
Hiện nay, việc triển khai ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNID, thẻ căn cước công dân gắn chip, sử dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh là giải pháp tích cực phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành. Từ đó giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, đồng thời minh bạch thông tin, góp phần ngăn chặn giảm thiểu tiêu cực trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trích hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.